Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bạch hầu là bệnh có tính chất lây nhiễm dễ biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu không phát hiện để điều trị sớm. Nhận diện đúng triệu chứng bệnh bạch hầu để có biện pháp can thiệp kịp thời là cách tốt nhất để ngăn chặn các biến chứng nghiêm trọng, bảo vệ sự sống cho người bệnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu và biện pháp phòng ngừa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ năm 2020, trước đây bệnh bạch hầu lưu hành phổ biến ở hầu hết địa phương. Tuy nhiên, khi vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, căn bệnh này đã được khống chế rõ rệt và chỉ ghi nhận một vài trường hợp nhỏ lẻ mắc bệnh do không tiêm vaccine bạch hầu. Hiện nay, bệnh bạch hầu liên tục xuất hiện các ổ dịch lớn nhỏ, trong đó đã có trường hợp tử vong do bệnh. Số ca mắc bệnh bạch hầu ở nước ta có gia tăng, chủ yếu ghi nhận tại nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tiêm không đủ mũi. Bệnh có thể gây biến chứng tử vong, song người dân hoàn toàn có thể chủ động phòng bệnh. Bệnh bạch hầu có điểm nguy hiểm là tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Những trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, nhất là gây các tổn thương viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao. Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu sinh độc tố. Bệnh lưu hành trên toàn cầu và thường gặp các ca bệnh tản phát hoặc các dịch vụ nhỏ, chủ yếu ở nhóm dưới 15 tuổi, không được tiêm vaccine. Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu ở người bệnh và người lành mang vi khuẩn, đây vừa là ổ chứa, vừa là nguồn truyền bệnh. Hiện nay mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc bệnh nếu không có miễn dịch đặc hiệu hoặc nồng độ kháng thể ở dưới mức bảo vệ. Bệnh có thể gây biến chứng viêm cơ tim, nhiễm độc thần kinh dẫn đến tử vong do ngoại độc tố của vi khuẩn. Tỷ lệ tử vong của bệnh bạch hầu có thể 5-10%. Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không bảo đảm. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hành nhân, hầu họng, thanh quản mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. Rất may, bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên hiện nay, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm các vaccine đầy đủ đúng lịch để bảo đảm miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp khoảng tiêm thì cần tham gia tiêm chủng sau đó sớm nhất có thể. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, bảo đảm nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, người bệnh cần phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Người dân tại nơi có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc, điều trị dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Thưa quý vị và các bạn, chóng mặt là cảm giác mất thăng bằng khiến bạn cảm thấy chính mình hoặc môi trường xung quanh quay cuồng, lật nhào, xoay tròn, khiến bạn không thể giữ thăng bằng và té ngã. Cơ chế sinh bệnh của chóng mặt rất phức tạp và việc điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây chóng mặt. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về các triệu chứng chóng mặt và cách điều trị bệnh hiệu quả.
Thưa quý vị, Chóng mặt nhức đầu không phải là một bệnh mà là một triệu chứng hoặc hội chứng của bệnh lý nào đó mà người bệnh mắc phải. Khi lượng máu cung cấp tới não không đủ khiến cho các tế bào thần kinh bị thiếu hụt oxy và chất dinh dưỡng để duy trì các hoạt động thường ngày. Mặc dù chỉ là những biểu hiện đơn thuần, nhưng bệnh nhân cần phải được thăm khám toàn diện về thần kinh, nội khoa, tai mũi họng, mắt và tiến hành các xét nghiệm mới có thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hiện nay có rất nhiều người bị chóng mặt ù tai, chóng mặt nhức đầu một cách ngẫu nhiên. Thông thường, khi gặp phải tình trạng này, một số người đã tự ý đi mua thuốc điều trị ở nhà, một số khác thì để tự khỏi, đến khi trở nặng không thể chịu được mới vào bệnh viện. Chóng mặt nhức đầu có thể là biểu hiện của những bệnh như huyết áp thấp, thiếu máu, thoái hóa đốt sống cổ, xơ vữa động mạch, dẫn máu lên não, rối loạn tiền đình, hoặc còn có thể biểu hiện của một số nguyên nhân khác như dị dạng mạch máu, khối u não, đau nửa đầu, tổn thương tai trong. Do đó, khi gặp phải các triệu chứng của bệnh, nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán cụ thể và có biện pháp can thiệp kịp thời. Về điều trị, đầu tiên là cần điều trị cơn chóng mặt, sau đó là điều trị nguyên nhân gây chóng mặt. Điều trị cơn chóng mặt bằng cách tránh cử động hay thay đổi tư thế đột ngột, tránh các kích thích tâm lý, ở nơi yên tĩnh, tối, không tắm lạnh, tránh ăn sô-cô-la, lạp xưởng, xúc xích, mì chín, rượu, bia, caffeine. Điều trị nguyên nhân gây chóng mặt tùy vào nguyên nhân mà có phương pháp điều trị phù hợp như sử dụng thuốc hoặc phẫu thuật. Khi bị chóng mặt, người bệnh cần thay đổi lối sống. Trước hết, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, hạn chế ăn các thực phẩm giàu chất béo như mỡ động vật, kem sữa bò. Sử dụng quá nhiều chất béo có thể khiến cholesterol trong máu tăng cao, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Ngoài ra, những đồ uống có chứa chất kích thích như caffeine sẽ làm tăng thêm triệu chứng ù tai ở người bệnh và rượu bia cũng sẽ tác động lên hệ thần kinh, gây ra các cơn đau đầu, làm giảm hiệu quả điều trị bệnh. Bên cạnh đó, nên sử dụng một số thực phẩm giàu chất sắt như rau quả tươi và thịt giàu magie, như các loại đậu, rau lá xanh, thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như niacin, kali và vitamin B. Đồng thời cần bổ sung đủ nước hàng ngày. Mỗi ngày người bệnh nên uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước để cung cấp đủ nước cho các quá trình trao đổi chất và các hoạt động của cơ thể được diễn ra hiệu quả. Cũng có thể cho người bệnh uống thêm các loại nước ép hoa quả sinh tố. Mặt khác, cần luyện tập thể dục thể thao. Thường xuyên tập thể dục rất quan trọng, nhất là vùng đầu, cổ gáy. Tập đẩy hơi vào hai tai bằng cách dùng hai bàn tay áp vào hai bên tai mỗi ngày 50 đến 100 lần. Các bài tập dành riêng cho các bộ phận này sẽ hỗ trợ làm giảm thiểu những triệu chứng khó chịu của bệnh, giúp người bệnh duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, việc tập luyện thể dục cần phù hợp độ tuổi, tình trạng sức khỏe của người bệnh. Để hạn chế cơn chóng mặt, người bệnh nên tránh bị stress căng thẳng. Hạn chế căng thẳng, rối loạn lo âu và giấc ngủ cũng là một cách giảm được tình trạng chóng mặt. Bởi stress căng thẳng sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Chính vì vậy, cần tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái, tránh căng thẳng. Không nên ngồi lâu một chỗ trước máy vi tính, trong phòng lạnh. Ngoài ra, cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và can thiệp kịp thời ngay khi thấy xuất hiện dấu hiệu của bệnh rối loạn chức năng tiền đình để giúp phòng ngừa những bệnh lý nặng như tai biến mạch máu não, u não. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.